Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Chương 7, câu 31 đến câu 37. Hôm ấy, Đức Giêsu lại bỏ vùng Tia, đi qua ngả Sidon, đến biển hồ Galilê vào miền Thập Tỉnh. Người ta đem một người vừa điếc vừa ngọng đến với Đức Giêsu và xin người đặt tay trên anh. Người kéo riêng anh ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào lỗ tai anh và nhổ nước miếng mà bôi vào lưỡi anh. Rồi người ngước mắt lên trời, rên một tiếng và nói: Ephphatha, nghĩa là hãy mở ra. Lập tức tai anh ta mở ra, lưỡi như hết bị buộc lại, anh ta nói được rõ ràng. Đức Giêsu truyền bảo họ không được kể chuyện đó với ai cả. Nhưng người càng truyền bảo họ, họ lại càng đồn ra. Họ hết sức kinh ngạc và nói: Ông ấy làm chuyện gì cũng tốt đẹp cả. Ông làm cho kẻ điếc nghe được và kẻ câm nói được.
Suy niệm hãy mở ra. Bệnh nhân được Chúa Giêsu chữa lành có lẽ bị điếc ngay từ nhỏ. Vì điếc không thể nghe người khác nói để bắt chước nên dần dần bị ngọng. Vì ngọng nên nói chẳng ai hiểu, và vì điếc nên cũng chẳng hiểu ai. Đây là hai khiếm khuyết song đôi, điếc và ngọng, khiến cho bệnh nhân rất cô đơn, buồn khổ. Biết được nỗi đau của những người câm điếc, ta mới thấy quý đôi tai và miệng lưỡi của mình là một quà tặng lớn lao mà Thiên Chúa đã ban cho mỗi người chúng ta. Thật phúc cho anh chàng khuyết tật gặp được Đức Giêsu. Ngài kéo riêng anh ra ngoài, sau vài cử chỉ lạ thường, Ngài liền phán: Ephphatha, hãy mở ra. Tức thì tai và lưỡi anh ta được mở ra, anh ta nghe và nói được rõ ràng. Dân chúng kinh ngạc và thán phục nói rằng: Ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả. Ông làm cho kẻ điếc nghe được và kẻ câm nói được. Biến cố này đã ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaiah: Đấng Thiên Sai sắp đến cứu thoát anh em. Lúc đó mắt người mù sẽ mở ra, tai người điếc sẽ nghe được. Lúc đó chân người què sẽ nhảy như nai, và lưỡi người câm sẽ nói sỏi sàng. Về mặt tâm linh, chúng ta cũng dễ mắc phải hai khuyết tật ngọng và điếc, không phải do bẩm sinh, nhưng do sự xói mòn đức tin và lòng mến trong tâm hồn. Ta không bị câm, vẫn nói được, nhưng lại câm nín trước những bất công và bạo ngược. Nhiều khi ta cũng nói thao thao bất tuyệt, nhưng toàn những điều ta muốn nói chứ không phải điều người khác muốn nghe. Ta ước ao được người khác hiểu mình, nhưng lại không quan tâm tìm hiểu người khác. Ta thấy như có điều gì trói buộc mình, khiến ta ngần ngại, sợ sệt, tránh né. Cũng có khi ta bị ngọng và câm vì đã có những thương tổn bởi sự châm chọc, khinh miệt, phủ nhận, khiến ta mặc cảm, mất tự tin và co cụm lại. Ngoài những thương tâm do sự vô tâm trong cách hành xử của người khác, thì ít nhiều còn do sự cọ xát quan điểm, lối sống. Nhưng thực ra, hệ lụy của vấn đề hệ tại ở tâm hồn ta trước mọi tác động của tha nhân. Nếu bệnh ngọng làm cho người khác không hiểu ta, thì bệnh điếc làm ta không hiểu người khác. Chúng ta bị điếc khi để mình mất khả năng lắng nghe người khác, hay chỉ nghe điều mình muốn nghe. Chúng ta bị điếc khi nghe người khác với thái độ bất ưng, coi thường, ác cảm. Chúng ta bị điếc khi lắng nghe mà không nhận thức được đúng sai, hư thực hay dở. Nên điều quan trọng không nằm ở nơi người nói, mà ở nơi người nghe phải suy nghĩ và quyết định ra sao. Nắm được tâm lý của con người, nên hãng bảo hiểm Rudenso mới chọn khẩu hiệu: luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu. Chỉ nghe bằng tai thôi thì không đủ, mà phải lắng nghe với cả trái tim. Chỉ có trái tim yêu thương, chân thành và quảng đại mới có thể hiểu đầy đủ, hiểu chính xác những thông điệp mà người nói muốn truyền đạt. Hơn nữa, không phải thông tin nào cũng nên nghe, mà chỉ chọn lựa những thông tin bổ ích và hữu dụng, không gây phương hại trong đối nhân xử thế, mà cũng không làm vẩn đục tâm hồn. Cha MacLean nói, chúng ta không thể luôn tin vào những gì nghe bằng đôi tai, nhưng luôn có thể tin vào những gì thấy bằng con tim của mình. Có những đam mê, dục vọng và ghen ghét như những sợi dây trói buộc lưỡi ta, làm ta bị câm nín, ngọng nghịu. Có những kiêu căng, ích kỷ và thành kiến như bức tường ngăn chặn, làm tai ta điếc lát. Thế giới ngày càng thiếu cảm thông và đối thoại vì có nhiều người bị câm điếc về mặt tinh thần. Bệnh này làm người ta thành những con người đơn độc, thành những hòn đảo mù khơi, không còn khả năng cho đi và lãnh nhận, để rồi tàn lụi dần trong sự hoang vu, trống rỗng của đời mình. Qua phép lạ này, Đức Giê-xu không chỉ phá đổ bức tường câm điếc cho người bệnh, đem lại cho anh ta một đời sống bình thường và có khả năng thiết lập tương giao với mọi người, mà còn cho ta thấy Ngài đã phá đổ bức tường giữa Do Thái và dân ngoại, giữa con người với con người, và đặc biệt là bức tường giữa con người với Thiên Chúa. Hôm nay, Đức Giê-xu cũng muốn kéo riêng ta ra với Ngài và thì thầm lên tiếng, Ephphatha, hãy mở ra. Hãy đón nhận lời quyền năng và tình thương của Ngài, để ta đừng câm điếc trước Thiên Chúa và tha nhân. Đón nhận ân huệ này, Chúa mời gọi ta cũng hay có những thái độ sống tốt nhất để giúp người khác ra khỏi sự câm điếc của họ. Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa Giê-xu, điếc và ngọng thể chất ai cũng biết, điếc và ngọng tâm linh khó mà lường. Đây là bệnh ít nhiều ai cũng vướng, khiến cuộc đời có những nỗi bi thương. Trong cuộc sống có thể nhiều thứ điếc, điếc vì đã có định kiến với ai, nên khi nghe là tìm cách chê bai, khiến tương giao lại trở thành ngang trái. Điếc vì không muốn sống hiệp thông, vì tự mình đã đóng kín cửa lòng, hoặc đã đánh mất niềm hy vọng, không nghe được tiếng Chúa bên trong. Cuộc sống cũng có nhiều thứ ngọng, vì ích kỷ đã làm cho cứng động, vì tham lam và cố chấp tự kiêu, nên lời lẽ nói ra không ai hiểu. Ngọng vì luôn lo âu và sợ sệt, sợ khinh chê và thua thiệt ở đời, sợ xui rủi và tai ương đưa tới, nên co ro mà nói chẳng nên lời. Có thứ ngọng phát xuất từ lười biếng, lo an thân tránh mọi chuyện thế trần, không còn ý thức sống lòng nhân, làm cho tinh thần mình xa lạc. Xin mở tai con để lắng nghe lời Chúa, lời trần tình, lời sự sống trường sinh. Xin mở miệng con để chúc tụng tôn vinh, vì đời con là công trình của Chúa. Xin cho con dám lắng nghe hết mọi điều, cho dù tha nhân nói bằng nhiều kiểu, con vẫn nói bằng ngôn ngữ của tình yêu. Amen. Lạy Chúa.
Chúa xin thương hãy dùng con theo ý Ngài, làm chân tay cho ai người tàn phế, làm đôi mắt cho ai người đuôi mù, làm tai nghe cho ai người bị điếc, làm miệng cho ai người không nói được, làm tiếng kêu cho ai chịu bớt cơ. Con hân hoan theo tiếng gọi, con an vui theo bước Ngài, dù qua bao nguy nan giang lối, dù qua bao đêm dài tăm tối, lòng mến tin tràn rơi cho tình yêu Chúa giáng ngời ngàn nơi. Lạy Chúa xin thương hãy gọi con ra cánh đồng, để đem cơm cho ai người đang đói, để đem nước cho ai người mong chờ, để cứu giúp cho ai người nghèo khó, để sưởi ấm tâm hồn đang giá lạnh, và thuốc thang cho ai người ốm đau. Con hân hoan theo tiếng gọi, con an vui theo bước Ngài, dù qua bao nguy nan giang lối, dù qua bao đêm dài tăm tối, lòng mến trăng rơi cho tình yêu Chúa giáng ngời ngàn xin thương hãy gọi con vui lên đường, để ra đi loan tin mừng cứu rỗi cùng với Chúa qua muôn vạn nẻo đường, để yêu thương luôn lan tràn muôn hương, để bùi an bao người đang thất vọng, và phúc ân cho ai người khát mong. Con hân hoan theo tiếng gọi, con an vui theo bước Ngài, dù qua bao nguy nan giang lối, dù qua bao đêm dài tăm tối, lòng mến tin tràn rơi cho tình yêu Chúa giáng ngời ngàn nơi. Gọi con an vui theo bước Ngài, dù qua bao nguy nan giăng lối, dù qua bao đêm dài tăm tối, lòng mến tin tràn rơi cho tình yêu Chúa giáng ngời ngàn nơi.